Đây là Đài Phát thanh Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM Houston và 1600 AM Dallas. Mở đầu chương trình là quốc ca Việt Nam.
Chào quý thính giả. Nhóm thực hiện chương trình hôm nay xin kính chúc quý thính giả một ngày mới bình an, để mỗi gặp gỡ của mỗi người với mọi người là một niềm vui chung. Ước mong chương trình hôm nay đồng hành với quý thính giả từ giây phút đầu ngày, để chúng ta cùng bước vào một ngày mới trong tình nhân ái, cảm tạ, tha thứ và đem niềm vui, bình an cho những người chúng ta gặp gỡ trong ngày.
Thưa quý thính giả, bây giờ là 7 giờ 4 phút sáng ngày thứ Hai, ngày 5 tháng 3 năm 2018. Từ Houston, Texas, nhóm thực hiện chương trình Chào Bình Minh Đài Sài Gòn.
Đăng Khoa.
Và Khôi Nguyên trân trọng kính gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi, cũng như chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas. Chúng ta đã bắt đầu một tuần mới rồi anh Quang Hưng ơi.
Vâng, kính chào anh Khôi Nguyên, anh Đăng Khoa và quý thính giả khắp nơi. Đúng như vậy, hôm nay là ngày thứ hai đầu tuần, nhưng mà tuần này hình như là anh Khôi Nguyên không có nhắc đến mùng chị Thu Nga.
Hết mùng rồi, có muốn kéo cũng không được nữa. Thu Nga xin kính chào quý thính giả khắp nơi, chào Đăng Khoa, Khôi Nguyên và Quang Hưng. Tuy thế cuối tuần này không có còn mùng nữa, nhưng mà cũng vẫn còn ăn Tết. Và ăn Tết từ cuối tháng 3 lận. Trong khi đó thì thời tiết ở tại Dallas Fort Worth ngày hôm nay tiếp tục mát mẻ, sẽ có mưa 20% và ngày hôm nay gió thổi cũng hơi mạnh mạnh, 18 dặm một giờ, cao nhất lên đến 72 và buổi tối là 41. Vì vậy cho nên khi ra đường quý vị nhớ là đem theo áo ấm nhất lệnh là như thế, tại vì ngày đó thì ấm áp nhưng mà buổi tối thì nó vẫn lạnh như thường. Như là ngày mai trời không còn mưa nữa, mặt trời ra rực rỡ vô cùng, buổi tối ban ngày là 67 độ, nhưng mà buổi tối chỉ có 39 độ mà thôi. Và ngày thứ tư lại xuống hẳn trở lại 58-41, và ngày thứ năm 62-45. Thời tiết như thế này không biết đường đâu mà lần, cho nên người nào cũng bị sụt xịt là tại vì thời tiết không có biết là bận áo gì cho nó đúng đó Đăng Khoa.
Dạ vâng, đúng như vậy. Cái thời tiết này thì làm cho người ta rất là dễ bị cảm và cũng có thể bị allergy, bởi vì cái mùa đông đó đã như là nó không còn và chúng ta bắt đầu bước qua mùa xuân. Thì nhiệt độ ngày hôm nay thành phố Houston thì lúc này bên ngoài là 71, trời khá là âm u. Hôm nay thì dự báo là lên tới 90 và 100% cơ hội mưa. Mưa và cũng có thể có gió rất là lớn ở một vài nơi theo hướng Tây Nam từ 10 cho tới 15 dặm một giờ. Và lên cao ngày hôm nay sẽ là 82 và buổi tối xuống thấp là 56. Qua ngày mai thì nhiệt độ sẽ giảm xuống đôi chút. Ngày mai thì không còn mưa nữa. Tuy nhiên thì lên cao là 74 và buổi tối xuống thấp là 50. Đến ngày thứ năm thì lại bất ngờ hơi lạnh. Cao chỉ là 65 và buổi tối thì nếu mà ai ra ngoài cũng nên mang theo chiếc áo khoác, bởi vì tối thứ tư thì nhiệt độ xuống thấp là vào khoảng 44-45.
Và kính thưa quý vị, chuyển qua phần điểm báo địa phương thì sáng nay tờ Houston Chronicle dành bản tin đầu tiên để nói về những cái cuộc gây quỹ của đảng Cộng Hòa trong những cuộc tranh đua gần đây, thì những cơ hội khá mong manh cho những người thuộc đảng Dân Chủ, xin lỗi quý vị. Bởi vì những cái cuộc gây quỹ gần đây của những thành viên thuộc đảng Dân Chủ đã ghi nhận một kỷ lục thấp chưa từng có. Và theo như những cái khảo sát thì ít nhất là thấp hơn so với 14 năm trước đây. Ở giữa trang thì tờ Houston Chronicle chụp hình con đập Breeze Bayou. Và bản tin cho biết rằng là những cái đe dọa về vấn đề lũ lụt thì luôn luôn hiện hữu, mặc dù đã có nhiều dự án, bao gồm việc mở rộng con đập Breeze Bayou, khi nhưng mà hàng ngàn người vẫn sẽ bị ảnh hưởng trực tiếp. Thì lát nữa đây Đăng Khoa sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Kế đến, theo như một cố vấn và là kiến trúc sư của Tổng thống Trump là ông Peter Navarro, về các chiến dịch thương mại đã khẳng định trong ngày hôm qua là sẽ không loại trừ bất kỳ quốc gia nào về vấn đề thuế quan liên quan đến vấn đề dự luật về thuế kim loại mà Tổng thống Trump đưa ra gần đây. Nhưng theo như cố vấn Peter Navarro thì các công ty riêng lẻ có thể xin miễn thuế đối với một số sản phẩm nhất định. Kế đến là chụp hình nữ tài tử Frances McDormand nhận giải nữ tài tử xuất sắc nhất trong buổi lễ Oscar đã diễn ra. Và cuối cùng là một mạng lưới các sinh viên ở trường đại học đang được học để mà cách ứng phó với việc một số sinh viên sử dụng ma túy quá liều để làm sao cứu sống những sinh viên này. Thì lát nữa đây Khôi Nguyên sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Và đó là tất cả những phần tin chính trên tờ Houston Chronicle sáng ngày hôm nay. Trở lại với anh Quang Hưng.
Cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, trên trang nhất của tờ Dallas Morning News sáng ngày hôm nay, bản tin đầu tiên nói rằng là đã có thêm phụ nữ sẵn sàng ra tranh cử. Một số họ thì luôn luôn là muốn ra tranh cử nhưng mà phải đợi cho tới một cái thời điểm đúng. Còn một số khác thì họ đã sẵn sàng. Còn một số khác thì nói rằng là cần phải có hành động ngay. Một trong những cái điểm mà họ có cùng chung một mẫu số đó là họ muốn có thêm những người giống như họ, tức là sẽ có thêm những phụ nữ đại diện cho người dân Texas tại Quốc hội. Có khoảng chừng 3 phụ nữ hiện nay nằm trong số 38 đại biểu của tiểu bang Texas mà thôi. Lát nữa đây chúng tôi sẽ nói thêm về phần tin chi tiết này. Cũng về vấn đề bầu cử thì hiện nay rất là khó đối với lại đảng Dân Chủ tại một số những cái khu vực được xem là khu vực vùng quê màu đỏ của đảng Cộng Hòa. Tuy nhiên trong thành phố thì có những cái khu vực nói rằng là khu vực Yellow Dog, tức là những người của đảng Dân Chủ họ cho biết họ sẽ đi bỏ phiếu, thà rằng họ bỏ phiếu cho con chó chứ không có bỏ phiếu cho những người thuộc đảng Cộng Hòa, là những cái nơi mà chiếm đa số bởi đảng Dân Chủ. Bản tin chính ngày hôm nay nói về giải Oscar vào ngày hôm qua, cái cuốn phim The Shape of the Water nói về câu chuyện của một người chùi rửa làm vệ sinh đã có một cái tình yêu rất lớn và là một trong những cái cuốn phim đã trúng giải của Hàn Lâm Viện Hoa Kỳ thứ 90, được xem là cái cuốn phim có những hình ảnh đẹp nhất. Vào khoảng một năm về trước thì các nhà lãnh đạo của một số các công ty đã cùng hợp tác với lại các giới chức của thành phố. Họ công bố là sẽ có một quỹ tư nhân nhằm là sẽ đưa ra một cái chiến dịch là sẽ hiến 46 con chó chạy rông ở thành phố Dallas. Nhưng mà tham vọng này cho tới nay họ chỉ thực hiện được có một phần mà thôi. Và cuối cùng thì nước Nga đã tuyên chiến chống lại Hoa Kỳ từ lâu. Bộ Ngoại giao của Hoa Kỳ cho biết là họ đã chi tiêu 120 triệu Mỹ Kim từ cuối năm 2016 nhằm chống lại về cái việc nước Nga quậy phá trong các cuộc bầu cử của Hoa Kỳ. Nhưng cho tới nay thì Bộ Ngoại giao vẫn chưa có nhận hoặc là thu nhận những chuyên gia về máy computer điện toán để có thể ngăn chặn về những cái sự tấn công của nước Nga. Đó là những bản tin được đăng trên trang nhất trên tờ Đà Nẵng Đăng Khoa.
Dạ vâng, xin cảm ơn Quang Hưng thưa quý vị. Ngày hôm nay thì trên trang nhất của tờ Houston Chronicle cũng có bản tin nói về việc rằng là mặc dù rằng là đã có những cái dự án bao gồm cả việc mở rộng cái con đập Brace Bayou, tuy nhiên thì người ta nói rằng là hàng ngàn người sống trong những khu vực này vẫn có thể bị ảnh hưởng trực tiếp nếu như trong tương lai có những cơn bão xảy ra và đánh vào thành phố Houston. Các cái dự án kiểm soát lũ lụt trị giá lên tới hàng tỷ Mỹ Kim đang được thực hiện trên 4 khu vực lớn ở thành phố Houston, bao gồm cả việc mở rộng cái con đập Brace Bayou, thì được cho là vẫn sẽ không thể bảo vệ hoàn toàn một số khu vực bị ảnh hưởng nặng nề, gây ra ngập lụt trong cái thời gian vừa qua, cuối tháng 8 và đầu tháng 9 khi mà cơn bão Harvey đánh vào thành phố Houston. Dự trù là ngay sau cả khi các cái dự án được hoàn thành thì khoảng 9.000 ngôi nhà cũng như là các tòa nhà khác vẫn sẽ nằm trong những vùng mà có thể có nguy cơ bị những cái cơn bão người ta gọi rằng là cơn bão 100 năm. Ở các khu vực như là Brace Bayou, Hunting Bayou, Wyoss Bayou và Clear Creek. Và các khu vực tại đây thì nhất là những khu vực sông ngòi thì vẫn sẽ phải tiếp tục vật lộn để mà có thể có được đủ nơi để mà chứa lũ từ các cơn bão đã từng đổ vào Houston mỗi 3 năm qua, là theo cái dự báo từ quận hạt Harris cũng như là những cơn bão có thể xảy ra trong tương lai. Và người ta cũng nói rằng là theo cái thời gian hoàn thành thì dự án tại các cái con đập Brace Bayou thì sẽ dự trù loại bỏ khoảng 15.000 ngôi nhà và các tòa nhà khác ở những khu vực bị ngập lụt. Trong khi đó thì tại Wyoss con số sẽ là 1.500, tại Hunting Bayou thì là 4.450 và tại Clear Creek là khoảng 2.100 ngôi nhà. Trong hậu quả sau khi cơn bão Harvey đã gây ra với thành phố Houston thì các giới chức của tiểu bang cũng như là thành phố Houston đã cố gắng làm việc để hoàn thành sớm các dự án tại các khu vực nói trên. Và họ cũng cố gắng mở rộng thêm cũng như là đào bới thêm những khu vực tại đây nhằm có thể giữ được nước mưa và dòng chảy trong trường hợp có những cái cơn mưa xảy ra liên tục nhiều ngày. Và các dự án bao gồm cả giữa quân đội Hoa Kỳ cũng như là các giới chức kiểm soát lũ lụt của quận hạt Harris làm việc chung với nhau và số tiền được cho là lên tới 1 tỷ Mỹ Kim cho các dự án này. Thế nhưng mà trong thời gian vừa qua thì cũng có đôi lúc dự án phải tạm dừng lại bởi vì việc thiếu hụt ngân sách. Và đó cũng là một trong những nguyên nhân mà cuối tháng 8 và đầu tháng 9 vừa qua khi mà cơn bão Harvey đánh vào thành phố Houston thì đã gây ra tình trạng ngập lụt rất là nhiều nơi. Và người ta nói rằng là ngay cả sau khi mà các dự án này được cho là hoàn thành trong thời gian sớm nhất thì không có khu vực nào nằm trong 4 khu vực lớn của thành phố Houston, đó là Brace, Hunting, Wyoss và Clear Creek, có thể chứa được hoàn toàn một lượng nước lũ trong những cơn bão tương lai. Tức là người ta nói rằng là có những cơn bão được gọi là cơn bão 100 năm, tức là 1% cơ hội xảy ra trong một năm nhất định. Quay ngược trở lại với mùa thuế năm 2016, Tax Day và ngày Memorial Day năm 2015, cũng như là cơn bão Harvey vừa qua, thì đều đã gây ra những cái tình trạng ngập lụt và đạt đến cái mức độ gọi là cơn bão 500 năm. Và hơn 6 tháng sau khi mà cơn bão Harvey gây ra thì một khu vực được xem rằng là ảnh hưởng nặng nề nhất, đó là Maryland, thì vẫn còn mang dấu hiệu của những cái nơi bị ngập lụt và những cái mùi hôi thối vẫn bốc lên. Và những cái đồ mà đã bị hư hại và những cái đồ đạc từ những ngôi nhà này thì vẫn nằm bên ngoài mà vẫn chưa có được sự dọn dẹp. Và nhiều ngôi nhà thì vẫn còn bị hư hại rất nặng nề nhưng vẫn chưa có ai đến và sửa chữa hoàn toàn. Một số ngôi nhà có thể sửa lại được thì chủ nhà buộc phải nâng cao nhà của họ lên để mà có thể đáp ứng được các quy định mới về việc phòng chống lũ lụt đến từ quận hạt Harris, hoặc là họ phải dời đi nơi khác. Và xin quay trở lại với cô Thu Nga.
Cảm ơn Đăng Khoa. Thưa quý vị, trên cái bài báo ngày hôm nay, người ta nói rằng coi bộ đã tới ngày 5 tháng 3 rồi mà không thấy có dấu hiệu gì cho những cái thành phần thuộc Dhaka. Và trường hợp cô Blood Bolanos lúc nào cũng muốn làm ở trong ngành medicine. Và khi còn ở high school thì cô theo học medical program và rất thích về cái ngành này. Cô không biết chắc chắn là cô muốn học và nơi nào cô phải đi college, nhưng cô luôn luôn chú tâm vào nghề nghiệp healthcare. Và những cái giấc mộng đó bị đổ vỡ khi cô nhận được giấy báo là tình trạng của cô không có giấy tờ cư trú hợp pháp và cô có thể đối diện với cái việc mà bị trục xuất. Cô nói là cô được bảo là cô đi vào medical field thì cô phải có social security card mà cô không có. Cô nói và như vậy cô có thể là có job hay là không có job và không có biết được, và cô không có cái cơ hội phát triển nghề nghiệp nữa. Do đó cô chọn study technology. Và ngày hôm nay cô được 24 tuổi, cô là dân Forward. Cô đang học để lấy Master Information System tại University of Texas at Arlington, trong khi mà cô là một paralegal. Cô nói cô phải làm việc nhưng đây không phải là con đường mà cô sẽ đi. Và cô này đang đối diện với tình trạng thất vọng giống như nhiều người kể từ khi cô tới Mỹ lúc 3 tuổi với gia đình cô từ Guanajuato, Mexico, và họ tới được lúc mà họ được approve cho cái chương trình DACA program. Đó là program bảo vệ cho cô và khoảng 690.000 người giống như vậy khỏi bị trục xuất. Và cô nhớ là cái giây phút cả gia đình sung sướng khi nghe chương trình này được phát thanh trên radio, và bây giờ thì đang có tin xấu. Và tháng 9 rồi thì Bolano đang ở trong cafeteria ở UTA thì nghe tin về DACA vì cô không có legal document. Cho cô Bolano và hàng ngàn người khác thì cuộc sống của họ đang bị treo lơ lửng. Cô nói cô không muốn quay trở lại nơi cha mẹ cô đã rời bỏ. Cô muốn sự hy sinh của cha mẹ cô phải có kết quả tốt đẹp. Và bài báo này cũng nêu lên vài ví dụ của những con em đang được đưa vào Mỹ khi còn nhỏ và nay đang đối diện với sự lo âu là bị trục xuất với sự thay đổi hay là chấm dứt chương trình DACA. Trở lại với Khôi Nguyên.
Kính thưa quý thính giả, hôm nay trên trang nhất tờ Houston Chronicle có một bản tin liên quan đến việc các sinh viên đại học ở tiểu bang Texas đang sử dụng ma túy và một số đã bị thiệt mạng vì tình trạng dùng quá liều. Và tình trạng này đang xuất hiện ngày một nhiều hơn. Nên vì thế một mạng lưới các sinh viên đại học đang hy vọng rằng là họ sẽ dạy hoặc là sẽ giúp cho những cái sinh viên hiểu biết hơn về tầm quan trọng cũng như rằng là những cái nguy cơ của chất opioid. Các sinh viên tại trường Đại học Texas ở Austin đã bắt đầu học cách sử dụng chất Naloxone, vốn được biết đến tên qua nhãn hiệu thuốc là Narcan, để nhanh chóng giúp cho những người dùng thuốc quá liều, dùng ma túy quá liều đã từ cách đây hơn một năm. Tuy nhiên, trong mùa học kỳ này thì mạng lưới các sinh viên đó đang mở rộng một kế hoạch đào tạo đến trường Đại học Houston và trường Đại học Texas A&M ở Kingsville. Mục đích là để cung cấp cho sinh viên chất Naloxone cũng như dạy họ cách sử dụng cái chất này để họ có thể cứu sống được nhiều hơn các bạn đồng lứa nếu mà có một số triệu chứng về việc sử dụng ma túy quá liều. Việc đào tạo mới đến ngay cả khi nhiều trường đại học công lập ở tiểu bang Texas thiếu những luật lệ bằng văn bản về việc phân phối chất Naloxone, mặc dù tiểu bang đã cung cấp thuốc có sẵn ở trên quầy nhờ vào đạo luật vào năm 2015. Những người ủng hộ chương trình này so sánh việc có những kiến thức hoặc là có sẵn chất thuốc Narcan giống như là việc các trường đại học có một cái bình chữa cháy để mà có thể sử dụng ngay khi có các vụ hỏa hoạn, hoặc là các máy khử rung động tự động ở bên ngoài. Thì theo như cơ quan kiểm soát và phòng ngừa bệnh tật ở Hoa Kỳ, việc lạm dụng chất opioid ở tiểu bang Texas mặc dù không gây ra các tình trạng tử vong quá liều như ở West Virginia, Pennsylvania hoặc New Hampshire, nhưng
mà theo những cái sự gia tăng gần đây về vấn đề thống kê của cơ quan CDC cho thấy, thí dụ như vào năm 2015 thì đã có 2.588 người qua đời vì sử dụng ma túy quá liều ở tiểu bang Texas. Vào năm 2016 thì con số này tăng lên là 2.831 người. Tại quận hạt Harris thì có từ 14 đến 15.9 những cái chết do ngộ độc thuốc tính trên 100.000 người vào năm 2016, cao hơn một chút so với hầu hết các quận hạt ở tiểu bang Texas. Và con số này cũng đã tăng khá cao so với năm 2010. Theo Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh thì 4% các sinh viên tại các trường đại học cộng đồng ở tiểu bang Texas là lạm dụng thuốc phiện. Đó là con số thống kê vào năm 2017, bao gồm luôn cả chất codeine. Mặc dù đã có một số đạo luật được cơ quan lập pháp thông qua vào năm 2015 để tăng tính sẵn có của thuốc Narcan, nhưng ít nhất 24 trong tổng số 35 trường đại học công lập ở tiểu bang Texas là không có những cái luật lệ bằng văn bản liên quan đến việc phân phối chất naloxone hoặc là chất thuốc Narcan như đã nói. Và bây giờ thì một hệ thống các sinh viên đã hy vọng rằng là với việc mở rộng cách giảng dạy cho các sinh viên về chất naloxone cũng như cung cấp cho họ cách sử dụng chất thuốc này thì sẽ có thêm nhiều sinh viên được cứu nếu trường hợp sử dụng quá liều và nguy hiểm đến tính mạng. Trở lại với anh Quang Hưng.
Cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, bản tin đầu trên tờ Dallas Morning News cho biết đã có thêm những phụ nữ chạy đua vào Quốc hội Hoa Kỳ. Một số đối với họ thì cũng đã chuẩn bị luôn luôn là muốn chạy đua vào Quốc hội Hoa Kỳ. Tuy nhiên là họ phải chờ đợi vào một cái thời điểm nào đó đúng. Còn một số khác thì đã sẵn sàng. Còn một số khác thì họ nói rằng cần phải có những hành động ngay. Nhưng mà có một điểm mà họ có một cái mẫu số chung, đó là họ muốn sẽ có thêm nhiều phụ nữ giống như họ chạy đua vào Quốc hội. Và hiện nay cũng đã có thêm phụ nữ đại diện cho tiểu bang Texas tại Quốc hội. Tuy nhiên là chỉ có 3 phụ nữ hiện nay đã trong số 38 đại biểu của tiểu bang Texas tại Hoa Thị Đốn mà thôi. Mặc dù là dân số phụ nữ của tiểu bang Texas nhiều hơn dân số đàn ông của tiểu bang này. Tuy nhiên trong năm nay có khoảng chừng 50 ứng cử viên phụ nữ đến từ tiểu bang Texas. Họ hy vọng là sẽ thay đổi những cái thống kê. Và hiện nay đã có hơn khoảng 12 cái chiếc ghế vào Hạ viện. Và một cái chiếc ghế thay đổi đang tranh giành với lại Thượng nghị sĩ Ted Cruz. Những cái con số hiện nay đang theo dõi thì có khoảng gấp 3 lần cái con số phụ nữ của tiểu bang Texas đã chạy vào Quốc hội trong năm 2016. Và gấp 8 lần cái con số đã ghi danh bầu cử trong cuộc bầu cử sơ bộ vào năm 1992, tức là một năm được cho là năm của phụ nữ, theo thống kê của tiểu bang Texas cho biết như vậy. Mặc dù là lúc bây giờ tiểu bang Texas có ít khu vực district hơn bây giờ khoảng 6 nơi. Một cái con số lớn phụ nữ thì có ra tranh cử trong một cuộc bầu cử tổng tuyển cử vừa qua trong mùa thu vừa rồi, nhưng mà đa số họ đều không có thắng. Và họ bây giờ cũng muốn được trở thành là phụ nữ đầu tiên của tiểu bang Texas thắng trong cái cuộc bầu cử vừa qua tại Quốc hội kể từ khi dân biểu ở Fort Wood là bà Kay Granger trong năm 1996 thắng cử. Trong số những phụ nữ hiện nay đang là dân biểu thì bao gồm có dân biểu Eddie Bernie Johnson ở thành phố Dallas, dân biểu Sarah Jackson Lee ở Houston. Và có khoảng chừng 75% phụ nữ của tiểu bang Texas đang vận động trong các cuộc vận động tranh cử mà hầu hết là thuộc đảng Dân Chủ. Và đa số họ nói rằng họ ra tranh cử trong lần này là bởi vì các hành động của Tổng thống Donald Trump. Trở lại với lại anh Khương Nguyên.
Và kính thưa quý thính giả, đến đây thì chúng tôi xin tạm ngưng để gửi đến quý vị tin tức riêng biệt của mỗi vùng. Xin tạm chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas.
Vâng, chào anh Khương Nguyên, Đăng Khoa. Thưa quý vị thính giả, hôm nay là ngày thứ hai, mùng 5 tháng 3 năm 2018, nhằm vào ngày 18 tháng Giêng, Tết Mậu Tuất. Chương trình của chúng tôi mở đầu vào lúc 7 giờ là phần đại hiệu chào cờ, dự báo thời tiết, điểm tin độc báo và tin giao thông. Tiếp theo là phần chào Bình Minh và Nhật báo truyền thanh. 9 giờ rưỡi là phần kinh tế và thị trường, và lúc 11 giờ rưỡi là chương trình của cộng đồng Dallas. Vào lúc 2 giờ 30 là chương trình tu học với thầy Hằng Trường, 4 giờ là chương trình an sinh xã hội và từ 5 giờ là phần tin tức và nhật báo truyền thanh. Quý vị có thể nghe chúng tôi bằng app trên tất cả các loại phone, hoặc quý vị có thể ghé vào trang web của chúng tôi, địa chỉ saigondallasradio.com, hoặc nghe chúng tôi bằng điện thoại qua số 425-585-1563.
Vâng, và chương trình của SBTN Texas từ ngày thứ tư cho tới ngày Chủ nhật thứ tư sau phần bình luận là chương trình kinh tế tài chánh. Thứ năm thì quý vị sẽ xem những sinh hoạt vẫn tiếp tục ở trong dịp Tết Mậu Tuất. Và ngày thứ sáu là quý vị xem tiếp phần chương 9 kỳ 3 câu chuyện thời sự và lịch sử với nhà văn Phan Nhật Nam. Ngày thứ bảy tiếp tục xem những phóng sự ở trong vùng, và ngày Chủ nhật quý vị sẽ xem phỏng vấn phong trào Hưng Ca Việt Nam. Và ngày hôm nay thì trời cũng đẹp vô cùng, nhưng mà buổi tối thì cũng phải nhớ áo ấm, phải không Quang Hưng? Tại vì nếu một vâng. buổi tối không có áo ấm thì là mình sẽ bệnh đó.
Vâng, đúng như vậy thưa chị và thưa quý vị thính giả. Ban ngày thì chúng ta thấy trời đẹp lắm, thỉnh thoảng có mưa, nhưng mà nói chung là tháng này chúng ta cho tới giờ phút này chúng ta dư nước mưa nhiều lắm, chị Thu Nga với lại quý thính giả, 7 inch nước mưa. Nghĩa là bây giờ nó nếu mà có đổ thêm nữa thì cũng tốt thôi. Vâng, về phần tin giao thông thì trên đoạn xa lộ 635 đi về hướng Tây, ngay exit 7 đi vào Town East Boulevard thì ở đây bị kẹt. Quý vị lái xe có thể sẽ bị trễ khoảng từ 15 cho đến 20 phút. Ngoài ra thì chúng tôi cũng thấy trên đoạn xa lộ 20 thì cũng đang bị kẹt. Từ cái đoạn xa lộ đi vào exit 21 và đi vào cái xa lộ 820 cũng đang bị kẹt từ Cooper nữa. Quý vị lái xe cẩn thận và kính chúc quý vị an toàn trên xa lộ.
Và xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng, phần tin tức nối kết sẽ được trở lại sau một vài quảng cáo thông tin thương mại.